bảy sau Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật, chương 26, câu 16 đến hết câu 19. Ông Mô-sê nói với dân rằng: Hôm nay Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy. Hôm nay anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người và nghe tiếng Người. Hôm nay Đức Chúa đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người, như Người đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người, rằng Người sẽ cho anh em vượt qua mọi dân tộc Người đã tạo dựng. Xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như Người đã phán. Đó là lời Chúa.
Nếu anh em chỉ chào hỏi Những người chào hỏi mình thôi thì em có làm gì lạ thường đâu. Ngay cả những người ngoài cũng chẳng làm như thế hay sao. Vậy anh em ấy nên hoàn thiện như cho anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết đạo Công giáo dạy chúng ta mến Chúa và yêu người. Yêu hết mọi loại người, người thân cũng như kẻ làm hại mình. Quảng đại như Thiên Chúa, Ngài làm mưa làm nắng xuống trên hết mọi người. Và Ngài nói là anh em phải nên hoàn thiện như cha anh em đấng ngự trên trời. Kết thúc tuyên mừng chúng ta mới nghe, làm sao con người có thể nên hoàn thiện như cha trên trời. Một trong những nguyên tắc để hiểu Kinh Thánh, nhất là Tân Ước, thì chúng ta phải nhìn Chúa Giêsu sống thế nào. Ngài làm người để chúng ta trở thành Thiên Chúa, nghĩa là bắt chước được Ngài. Tất cả những gì Ngài làm đều có khả năng cho chúng ta bắt chước hết. Không có cái gì mà vượt sức chúng ta cả. Nhất là khi chúng ta cầu nguyện được Chúa ở cùng, thì không bao giờ chúng ta làm công việc mà thua Ngài. Bởi vì Ngài còn hứa rằng hãy tin vào tôi, làm những việc như tôi còn hơn tôi nữa. Thế nên thì làm giống Chúa Giêsu đã là tuyệt hảo rồi, đã là hoàn thiện rồi, mà còn hơn Giêsu nữa thì quá trí hiểu con người. Thế thì cái vấn đề hôm nay Chúa dạy chúng ta yêu kẻ thù và làm ơn cho họ xem rất khó, nhưng mà với đức tin Công giáo có khả năng thực hành được. Vì Chúa Giêsu đã khẳng định rằng tôi đến để làm hoàn hảo lời luật, Matthew 5:17. Hoàn hảo có nghĩa là nếu không có Chúa Giêsu thì tất cả lời luật, kể cả luật Thánh Môi-se đã dạy, cũng chỉ giam người ta trong tội. Luật của Môi-se là luật cao cấp nhất Chúa ban cho loài người, thì cũng chỉ có giá trị là cho người ta biết cái này xấu này, cái này tốt này, cái này sai này, cái này đúng này. Thế thôi, chứ không có khả năng cho người ta chọn cái tốt để mà từ cái xấu đâu. Không làm được. Họ luôn nói như vậy khi ông gửi thư cho giáo đoàn Galat. Rồi giam chúng ta trong tội là như vậy. Cho nên Chúa Giêsu đến, anh tin vào Ngài, Ngài mới cứu chúng ta khỏi cái án phạt của luật. Cho nên Ngài nói tôi đến để làm hoàn hảo về mục đích của luật, và cả nội dung của luật Ngài cũng làm hoàn hảo. Như tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc đến luật Môi-se mà các kinh sư vẫn dạy rằng hãy yêu thân nhân và ghét thù địch mình. Thực ra thì toàn bộ Kinh Thánh, cả Cựu Ước Tân Ước, không có chỗ nào mà Chúa dạy ghét thù địch đâu. Mà phải hiểu cái động từ ghét thù địch đây, theo ngôn ngữ của người Do Thái, họ nói họ không có cái sự so sánh như là chúng ta hay là nhiều dân tộc khác. Mà khi họ nói rằng ghét thù địch thì phải hiểu rằng không có yêu thù địch như là người trong gia đình mình. Phải ưu tiên cho những người thân, yêu người thân, người mình có trách nhiệm hơn là những người khác thôi. Đó là một kiểu nói so sánh mà người Do Thái họ nói là ghét thù địch. chứ thực tế luật Mô-xê không bảo ai ghét. Thế thì Chúa đòi hết tại mọi người hãy nên hoàn hảo như Cha trên trời là yêu cả thù địch nhưng mà lại ghét tội, yêu kẻ thù nhưng phải ghét tội. Trong thực tế chúng ta có thấy tội nó đi ở ngoài đường hay là thấy nó xuất hiện chúng ta thấy không? Còn có thấy tội bao giờ nó lùn hay là nó cao không? Nó lùn như là banana hay nó cao như là quỷ có thấy không? Có thấy được người ta thấy tội nó để mà thấy nó đen hay nó trắng không? Nó mặt nó cô hồn hay là mặt dễ thương không? Không thấy, ai thấy tội đâu? Thì mà ghét tội mà chú bảo yêu người nhưng mà phải ghét tội à? Một người phạm tội tôi yêu nó nhưng tôi không thể yêu cái hành động của nó làm bậy bạ được. Cho nên tội rõ ràng chúng ta không thấy nó chu du trong không gian để mà xa nó, mà tội nó gắn liền với một con người. Nói đến tội là chỉ có con người phạm tội đấy. Loài vật nó có tội, loài vật nó sống theo bản năng. Còn con người thì tội nó xen vào vì tự do để có quyền chọn điều tốt và từ bỏ điều xấu. Không chọn tốt lại làm điều xấu thì đó là tội. Cho nên chỉ có con người có tội. Không có một sinh vật nào trên trái đất này phạm tội ngoại trừ con người. Mà con người khi được Satan nó ủng hộ thì rất là ác, khốn nạn. Cho nên tôi không có thể nào mà yêu một người mà lại yêu cả tội họ được. Bây giờ tôi thương họ chỉ có cách là tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện để gì? Để chỉ có Chúa tẩy tội họ, chỉ có Chúa cho họ thoát khỏi tội. Còn tôi bất lực hoàn toàn, đúng không? Nhất là nhớ rằng mình là lính canh của Chúa. Ezekiel 33 câu 7 câu 9
áo đạp vai.
Ezekiel 33 7 9
Ezekiel 33 câu 7 câu 9 Chúa đặt tôi là người lính canh của dân Ngài. Khi nó phạm tội tôi phải biết dựa vào lời Chúa mà răn dạy nó để nó trở lại. Nếu tôi không răn dạy nó để nó chết trong tội, Chúa sẽ đòi tôi phải đền đầu món nó.
Được chưa? Mỗi người là người lính của Chúa canh giữ lấy một anh em mình. Một người lính canh thì mang cái nhiệm vụ báo động khi kẻ thù nó đột nhập vào cái trại của mình, cái nơi mình được giao phó thì báo động cho mọi người, ai cũng phải đề phòng để mà tấn công kẻ thù đẩy đi đuôi đó. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy, khi thấy anh em mình có lỗi là kẻ thù nó đột nhập người anh em thì phải báo cho anh em tấn công nó và mình cũng trợ giúp tấn công nó. Mình trợ giúp bằng cách mình cầu nguyện và cũng dạy họ cầu nguyện đi, Chúa giúp đấy. Chúa là vũ khí. Chiến thắng không phải do gươm do giáo, mà chiến thắng việc chiến đấu là bởi Chúa mà. Kinh Thánh nói như vậy. Cho nên mình báo động cho người ta, không để cho người ta đi, để cho ma quỷ, để cho sự dữ nó tấn công làm hại. Thì có cách nào? Chỉ có cách cầu nguyện thôi. Nên tôi vẫn thích cái câu mà tôi viết ở trong cuốn Nhân Bản, đó là yêu hoa không có nghĩa là tôi yêu cả con sâu nó nằm trong bông hoa. Tôi biết con sâu nằm trong bông hoa, tôi quý bông hoa, tôi phải tìm cách mà giết cho bằng được con sâu trong đó. Nếu việc giết con sâu nằm trong đó mà có gãy cánh hoa hay làm rụng phấn hay là tổn thương đến cánh hoa mà tôi không muốn, thì tôi cũng phải đành lòng giết được con sâu đó, phải giết được nó để bảo vệ cái bụng hoa được bao nhiêu hay bao nhiêu. Bây giờ nó mới cắn mấy cái duy hay là mới cắn cái một chút cái cánh hoa thôi, không để nó cắn hết, tôi phải bắt được nó, tôi phải giết nó để tôi quý cái bông hoa đó, thì tôi phải làm như vậy đó. Yêu hoa không có nghĩa là yêu cả con sông nằm trong đó, mà tôi phải giết con sông. Tôi yêu người không nghĩa là tôi yêu cả tội để trong họ, mà tôi phải tìm cách diệt tội. Thì cũng có cách nào hơn là Chúa dạy chúng ta cầu nguyện để chỉ có Chúa với trong người ta ơn soi sáng nhận ra tội, cho nghị lực để sám hối. Chúng ta cứ nhớ khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, có hai tên trộm bị đóng đinh cũng được dựng tại bên cạnh, thế mà có một tên sám hối, một tên không sám hối. Tại sao có một tên sám hối được, tại trước đây đâu có sám hối? Cả đời nó đến cắp, nhưng bây giờ nó ở bên Chúa, Chúa ban ơn cho cả hai đứa chứ. Nhưng mà một đứa kia không đón nhận ơn, còn thách thức Đức Giêsu xuống khỏi thập giá cứu nó. Còn một tên kia thì nhận được ơn, cho nên hắn ta sám hối. Đấy đâu bên cạnh Chúa nó mới sám hối đấy, chứ không bên cạnh Chúa nó không sám hối đâu. Trước đây nó có sám hối bao giờ đâu. Rõ ràng Chúa ban ơn cho cái anh trộm này để anh sám hối và anh xin được theo Giêsu. Đó là một ơn, đó là hiệu quả của hy tế thập giá. Nhớ là hy tế thập giá có hai hiệu quả. Hiệu quả thứ nhất là gì? Ban ơn sám hối để được tha tội. Thứ hai là ban giao ước, ban lời Chúa. Cho nên chúng ta để ý cái lời truyền phép của linh mục ấy, đọc hai cái nội dung đó. Này là giao ước mới trong máu để được tha tội, nhắc lại đó. Hay là cái anh trộm lành được cứu là anh nhận cái hiệu quả của hy tế Chúa Giêsu là được ơn sám hối và xin theo Ngài. Đó, chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó. Chứ chúng ta cầu nguyện gửi gắm người anh em sống trong tội lỗi cho Thiên Chúa là cách yêu tuyệt hảo nhất. Chứ còn bây giờ chúng ta thấy một người đã từng làm hại chúng ta, một người đâu ghét chúng ta, mà chúng ta bảo thôi Chúa dạy mình yêu nó, thì mình gặp nó ở ngoài đường thì cũng phải hớn hở mà cúi chào nó, chưa chắc nó hay, đúng không? Nó ghét mình rồi hả, mình chào nó hả, biết đâu nó nhổ bọt mặt mình nhỉ, chưa chắc nó nhận đâu. Và nó đã không ưa mình, đố đưa quà vào liền đấy, nó ném mặt rồi. Tết năm ngoái có một người chửi tôi thấp tệ, xong rồi đưa quà đến biếu tôi, mà thôi đưa về đi ông ơi, tôi đâu nhận đâu. Rao đâu nó chửi mình không còn mặt mũi nào nữa, xong đưa quà đến nó biếu tôi đâu nhận. Tôi đi không đi về cũng cầm về tôi quẳng hết ra vào đường, tôi không nhận đâu. Cầu nguyện cho tôi thì tôi nhận đấy, mà đưa quà tôi không nhận. Thì năm nay không vô nữa, mỗi năm thì Tết nào vô. Năm ngoái tôi cũng không nhận, tôi bảo chửi tôi xong rồi đưa quà đấy nữa, trò hề, tôi không nhận. Đó, cho nên khi mình đã biết họ ghét mình, hoặc là giữa mình với họ có một sự xung khắc, mình có thì tỏ cái cử chỉ bên ngoài chào hỏi hay là tặng quà hay là tôn kính không đâu. Chẳng những nó không nhận, nó còn khinh mình. Và mình làm như thế là rất tiếc, mình nhận rằng mình sai, họ đúng, họ còn vênh váo trong con đường tội lỗi của họ nữa. Vì thế rõ ràng cái cầu nguyện là cái tuyệt vời nhất cho kẻ có tội, kẻ hại mình để lên thánh. Con người chúng ta hoàn toàn bất lực thật sự. Và một khi chúng ta biết cầu nguyện như Chúa Giêsu dạy cho kẻ hại mình, thì quả thật chúng ta trở nên hoàn hảo như Cha trên trời. Thứ nhất là giống Chúa Giêsu thập giá, đúng không? Ngài trên thập giá, Ngài xin Chúa Cha: Cha ơi, chúng nó lầm, chúng nó giết con, chúng nó lầm, Cha tha cho nó. Đó, khi ta biết tha thì ta giống Chúa Giêsu thập giá, là hoàn hảo như Cha trên trời. Cái tình yêu tuyệt hảo nhất là Chúa Giêsu phục vụ đến chết mà còn cầu nguyện cho kẻ hại mình nữa, thì nó chúng ta làm được chứ. Ta cầu nguyện mà, cầu nguyện thì có mất gì đâu. Nếu quàng mà biếu người ta còn tốn kém, chào hỏi người ta nhiều khi còn ngại ngùng, mà cầu nguyện thì dễ quá. Nên đi lấy chúng ta nhớ cầu nguyện cho kẻ hại mình, để chúng ta nên hoàn hảo Cha trên trời, là giống Chúa Giêsu, Ngài là con Cha trên trời để sống, để diễn tả Thiên Chúa Cha. Thứ hai là chúng ta cầu nguyện cho kẻ hại mình và làm ơn cho nó. Chúa Giêsu nói như sao? Người đó được gọi là con Đấng Tối Cao. Luca chương 6:35. Ai làm ơn và là cho kẻ hại mình, người đó là con Đấng Tối Cao. Thì cái danh hiệu con Đấng Tối Cao là cái danh hiệu trong ngày truyền tin Thiên Thần nói với Đức Mẹ là con của bà là con Đấng Tối Cao. Luca 1:32. Thì cái danh hiệu con Đấng Tối Cao trong Luca ghi hai lần. Lúc truyền tin cho Đức Mẹ, Thiên Thần nói về con Đức Mẹ là con Đấng Tối Cao, Luca 1:32. Và Chúa Giêsu nói với loài người: ai biết yêu thương làm ơn cho kẻ mình giống Chúa Giêsu cũng là con Đấng Tối Cao. Và đồng sách đó, con Đấng Tối Cao nào hoàn hảo như Cha trên trời. Và thứ ba là cái hành động yêu thương đó, Chúa đòi chúng ta xóa đi ranh giới, không còn thù bạc nữa. Ai cũng là đối tượng mình yêu, ai cũng là đối tượng mình phải phục vụ. Tin mừng hôm nay Chúa nhắc đến ở Matthew chương 5:45-48 đấy. Này, Cha trên trời là mưa là nắng trên người công chính cũng như kẻ bất lương, ai không phân biệt. Cho nên nếu mà chúng con chỉ chào hỏi những người thân yêu thì có gì lạ đâu, người dân ngoài người ta cũng làm như vậy. Nếu chúng con chỉ làm ơn làm phúc cho kẻ mình yêu thương thì Chúa bảo có gì lạ đâu, thủ thuế tội lỗi cũng làm được như vậy. Thế nên mình phải hơn những biệt phái đồ sĩ biệt và thu thuế, hơn những người dân ngoại, hơn năm hết, không phân biệt đối tượng, ai cũng là hình ảnh của Thiên Chúa, vì Chúa tạo dựng con người giống như vậy. Quỷ ma nó làm hại người đó, không còn giống Thiên Chúa nữa, thì cầu nguyện cho họ. Khi chúng ta sống được ba cái điều tôi nói từ trong tin mừng hôm nay, một là cầu nguyện cho kẻ mình, hai là làm ơn thì được đồng danh với Chúa, ba là không phân biệt bạn thù, ai cũng có chỗ trong trái tim mình. Mình có sống như vậy thì mình mới có thể nói với đồng loại, nhất là trong mùa chay này, như câu tin mừng chúng ta mới đọc, 2 Côrintô chương 6 câu 2 đó. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Thời Thiên Chúa thi ân, thời Thiên Chúa cứu độ được thể hiện qua cách nhận nên ở của mình như ba điều chúng ta vừa mới suy nghĩ. Chúng ta cứ nhìn ông Phi-e-rô, ngày mà ông bị bao nhiêu kẻ ác ném đá ông, trong đó có một tên giữ ác ôn nhất là Sa-lô ôm áo động viên người ta ném đá Phi-e-rô cho chết sống. Ác như vậy đấy. Thế mà Phi-e-rô nhớ lời Chúa Giêsu dạy, cầu nguyện trước kẻ hại mình. Lúc đó ông ngước mắt lên trời, ngước mắt lên trời là ông nhìn Chúa Giêsu đấy. Ông xin Chúa Giêsu cho ông bắt trước ngài để cầu nguyện cho kẻ làm hại mình. Thì cái lời cầu nguyện của ông nội dung y hệt lời cầu nguyện Chúa Giêsu, chỉ có một điều khác là ông đổi cái thứ tự thôi. Chúa Giêsu thì cầu nguyện như thế này: cầu nguyện cho kẻ hại mình trước, cầu nguyện cho mình sau. Ngài nói với Chúa Cha: Cha ơi, Cha tha cho chúng. Rồi thứ hai là vậy, xin Cha đón nhận lấy con. Đấy, tha cho chúng. Nhưng một điều kiện, nếu Cha không tha cho chúng thì con không dám Cha đón nhận con. Ngài còn đại không? Tha cho người ta trước, lo cho người ta trước, rồi mới lo cho mình. Đấy, lời của người Chúa Giêsu ở trên thập giá là như thế. Chúng ta đọc ở Luca chương 23 câu 34. Còn ông Stefano thì câu mù chương 7 câu 60, ông cũng lấy hai nội dung này ông cầu nguyện báo đổi. Đầu tiên ông cầu nguyện: lạy Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn con chưa? À, ông nói xong chưa? Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn con. Rồi ông mới nói: lạy Chúa, xin Cha tha, xin Chúa tha cho kẻ hại con. Tại sao ông Stefano phải cầu nguyện như vậy? Bởi vì nếu Chúa không ở với ông ấy, ông không là thánh, ông không thuộc về Chúa, ông không có khả năng cứu ai ấy. Cho nên ông mới nói là: Chúa ơi, xin Chúa đón nhận lấy con. Rồi ông mới nói: Chúa ơi, xin Chúa tha cho kẻ hại con. Thế nên cái nội dung rất là giống nhau, nhưng mà cái hoán, cả hoán vị cái nội dung của chúng ta rất là hay. Thế nhỉ? Thế thứ nhất là hay ở cái chỗ là Chúa Giêsu như là đặt điều kiện với Chúa Cha: Cha không tha cho nó, con không dám Cha nói với con đâu, như là một áp lực với Cha. Phải thương chúng, Ngài tội lỗi như vậy. Còn ông Stefano thì biết rằng mình không thể cứu được ai, lời cầu nguyện của mình chẳng có giá trị gì cứu hoãn cải ai nếu Chúa không ở với mình. Cho nên ông mới cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa đón nhận lấy con. Rồi: Chúa ơi, xin Chúa tha cho kẻ hại con. Và quả thật lời cầu nguyện ấy đã đem lại hiệu quả tuyệt vời. Là cái anh ác nhất trong đó là ôm áo cho ta giết Giê-rô là Sa-lô đó, anh ta trở lại đạo, anh ta theo Công giáo và anh ta trở thành tông đồ Phao-lô tuyệt vời chứ. Nếu ông Stefano không bị đánh đá chết, ông với cái con người nhiệt tình của ông ấy ở đời này, ông ấy hoạt động cho tin mừng, thì không thể sánh bằng công việc ông Sa-lô khi trở lại thành tông đồ Phao-lô, đúng không? Thế từ khi ông Sa-lô mới trở lại để thành tông đồ Phao-lô rồi đó, thì ông Stefano vẫn còn ở trên trời tiếp tục cầu nguyện. Chính nhờ ông Stefano trên trời tiếp tục cầu nguyện cho Phao-lô giết mình, mà Phao-lô làm việc hăng hái như vậy đạt hiệu quả. Ông bảo: tôi không thua các tông đồ thường nào. Phải nói rằng ơn Chúa đã vậy, nhưng mà chỉ có Stefano cầu nguyện cho. Đấy, thế nên em cầu nguyện cho kẻ hại mình đem lại cái hiệu quả tuyệt vời. Cứ nhìn cái gương Stefano cầu nguyện cho Sa-lô thì chúng ta thấy được cái hiệu quả cầu nguyện cho kẻ hại mình nó tuyệt vời đến mức độ nào. Vì thế mà bài đọc hôm nay chúng ta mới nghe trong sách Đệ Nhị Luật chương 26 từ câu 16-19, ông Môi-se nói với dân 3 lần về cái ngày, ngay ngày hôm nay anh em phải nghe và thực hành lời Chúa. Ngay ngày hôm nay ông nói: hôm nay nếu anh em thi hành những lời tôi truyền cho anh em, thì anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Thiên Chúa. Anh em vượt mọi các dân tộc, được kính trọng, vượt mọi các dân tộc, vì là con cháu trên trời mà Ngài đã tạo dựng họ cũng như tạo dựng anh em, nhưng họ vẫn thua anh em, bởi vì anh em thực hành lời Chúa. Anh em hơn họ xét về cả danh dự, danh tiếng và vinh quang. Đó, ông Môsê nhắc đi nhắc lại, thực hành lời Chúa, anh em vượt xa các dân tộc về cả danh dự, danh tiếng và vinh quang. Cho nên chúng ta mới có lời cầu nguyện như Đắc Ca chúng ta đọc Thánh Vị 119 câu 1 này: thật hạnh phúc thay những người nào noi theo luật pháp Chúa Trời. Đấy, sống lời Chúa dạy, noi theo luật pháp Chúa Trời. Cụ thể hôm nay chúng muốn chúng ta nhớ đến một kẻ nằm lại chúng ta, cầu nguyện cho họ, thì thật hạnh phúc thay người nào sống theo luật pháp Chúa Trời. Nói thế nhưng không phải dễ lắm đâu. Ông Phêrô thưa với Chúa rằng: thế thì một ngày con tha cho anh em con 7 lần đã được chưa? Dễ gì tha 7 lần, tha 1 lần có rất khó rồi. Mà ông bảo con tha cho anh em con 1 ngày 7 lần được chưa? 7 lần đã khó, mà Chúa bảo không phải tha 7 nghe, còn tha 70 lần 7 nữa, khó quá thật. Nhưng mà nếu chúng ta biết cầu nguyện cho chính mình có trái tim của Chúa Giêsu giống Stefano thì làm được thôi. Không ai có thể làm được khi công việc vượt sức mình đâu, nhưng Chúa ở cùng thì Chúa hứa làm như Chúa Giêsu còn hơn Chúa Giêsu. Giăng 14:12 thích cái câu đó lắm. Thế Chúa cho chúng ta được vinh dự như vậy cơ mà. Thế ta cứ hãy cầu nguyện, nhất là đi dự lễ, nghe lời rước lễ, Chúa ở cùng. Mình xin Chúa cho con cái trái tim con biết yêu kẻ thù, thì mình làm được rồi. Chúng ta nhớ ông vua David đã có nhiều vợ rồi, thế mà ngày kia ông ấy tạc mộ ở trên sân thượng. Lúc đó thì ở ngoài biên thùy đang có chiến tranh, tướng Uria đã được vua sai ra để dẹp kẻ thù. Vợ của ông ấy ở nhà thì buổi 12 giờ trưa nóng tí mồ này, bà tắm, tắm ở ngoài vườn ấy. Ông vua David đi bộ trên ấy, dòm xuống, đẹp nhỉ. Thế là giác quan đánh động tâm hồn, tâm hồn hướng ra hành động, mời bà kia đến. Thế là bà kia mang bầu. Bây giờ làm sao mới chùi mép được cái ăn bụng, tìm cách để mà giết được chồng người ta, để rồi lấy vợ của người ta. Thì khi đã là chồng của cái bà vợ của ông Uria rồi đó, thì bà ấy mắc bầu thì đâu có sao đâu. Vua mà ở với cô này có vợ thì vợ ở với cái cô này có bầu thì cũng bình thường thôi. Tưởng như thế là xóa được tội của mình, che mắt người đời, nhưng mà không phát. Chúa sai một sứ Na-tha đến nói ý Chúa cho ông. Nói rất khéo: này thưa đức vua, tại sao đức vua để trong triều đình của đức vua một ông quan rất gian ác? Ta biết mà thế nào gian ác mà ta đã thế nào nha. Thế đó giàu lắm, chiên dê đầy đặn, mà tên ấy có một đệ tử, hắn người đệ tử ấy chỉ có một con chiên, lúc nào nó cũng ôm ở trong lòng, nhất là đêm ngủ nó ôm chặt con chiên vào trong lòng nó ngủ. Thế mà cái ông quan nó giàu không bắt chiên của người ta, hôm đó có khách lại đi bắt chiên của người nghèo, nó có mỗi con chiên nó ôm cho ấm lòng, nó đỡ buồn. Thế mà bắt chiên của người ta như vậy tại sao vua để cho một kẻ khác ở trong triều như vậy? Đưa ra đây và sự chết đầu độc. Ông chứ ai? Ông cướp vợ người ta còn ác hơn cái thằng kia nó bắt chiên của người vợ, người nghe nghèo. Ông chết rồi, lộ rồi, hết dấu rồi. Nhưng mà Chúa sai cũng là Chúa nói với vua qua ngôn sứ Na-than, đúng không? Nhờ Chúa nói, ông mới biết sao mối mình. Và từ bây giờ ông sao? Đi đâu người ta hành hạ ông, nói xấu ông, chửi ông, ông lấy đó như là một cái ơn Chúa cho để đền tội. Có lần ông với đề cận vệ đi đường, tên Sidney nó thấy ông đi đường, nó vác đá ném mặt ông. Ông chẳng nói gì, nó bụi vào mặt ông. Ông nào đi thôi. Cận vệ nói, sao vui như nhờ thế mày, để tôi cắt đầu thằng này. Buồn lắm sao? Được, Chúa cho phép nó làm như vậy đấy, đừng cản. Thấy chưa? Chúa cho phép, đừng cản. Để ta có gì, ta đền tội ta. Đây, ông chân thành sa môi như vậy cũng là ơn Chúa đấy chứ. Thế nên cái cách vị 50 năm mốt chúng ta đọc mỗi sáng thứ sáu đó, kinh sáng là cái lời kinh vị của David nói về ông sa môi khi ông nhận ra tội của mình. Và ông ấy trở nên như một cái mẫu của mọi người tội lỗi. Sa môi trở về với Chúa. Cho nên tôi nói là với ơn Chúa chúng ta có thể làm được những cái công việc mà vượt khả năng của chúng ta, đúng không chị Hoa? Đúng quá. Bây giờ chị đồng ý thôi mà. Để chứng minh rằng việc tha thứ không dễ đâu, phải có ơn Chúa. Và cũng khi nào mình nổi nóng lên thì cũng phải nén nào lại là mình thiếu cầu nguyện và thiếu ơn Chúa. Và nói là đấy, bản tính con người không dễ tha thứ. Tôi kể câu chuyện trong Đại Chung Viện Thế Nhu Xe. Dịp lễ Quan Thầy 19 tháng 3 thì trong Đại Chung Viện nghỉ ăn tiệc lớn, và đó tổ chức thi đấu ăn. Thì các thầy mới gợi ý với ban giáo sư, các cha giáo ấy. Các cha giáo ngày xưa ở trong Chung Viện cũng chơi bay cũng giỏi lắm. Thì nói bây giờ hôm nay á, để cho thêm vui, chúng con đề nghị các cha giáo sư một đội bay, rồi chúng sinh anh em chúng con một đội bay. Các cha giáo ok, ra chứ sợ gì. Ngày xưa ta cũng từng là có tiếng trong vấn đề chơi bay này, danh dự lắm đấy. Thế ra sân bay thì bên các thầy và bên các cha giáo sư hai bên ngang sức nhau. Rồi các giáo sư ngày xưa cũng giỏi lắm ạ, ngang sức nhau. Thế thì các thầy vậy thì khó mà thắng được các cha giáo. Cho nên các thầy bắt đầu chơi xấu, không có còn giữ luật nữa, chơi mà có luật, bắt đầu thầy chơi xấu. Còn bên cha giáo sư thì không dám chơi xấu, bởi vì mình đã thầy dạy mà, phải chơi phải đúng luật, không có xấu. Còn bên kia nó cứ chơi xấu. Thế thì cuối cùng thì bên cha giáo thua. Thế một ông cha giáo trong một bên đội bay nó tức quá. Mình từ xưa mình chưa thua ai mà hôm nay thua, mới là nhắc này, tại vì nó chơi xấu thôi chứ mình đâu có dở đâu. Thế thì sau trận bay ấy, ông vào nhà nguyện, ngài nguyện xin Chúa cho con nén lòng lại để con tha thứ cho những người chơi xấu và hôm nay còn bị thua. Ngài vào thờ, ngài quỳ trước cửa Chúa Giêsu Nam Đinh như này, ngài quỳ cầu nguyện cho Chúa lắm. Ngày xưa Chúa ơi, Chúa tha thứ cho cái xúc phạm đến Chúa, xin Chúa cũng tha thứ cho. Đang cầu nguyện như vậy thì cái ông thầy một chữ xấu ấy rón rén lại đằng sau thì thầm: thưa cha, con xin lỗi, vừa nãy ở ngoài sân bay con chơi xấu, ông cha đang là thủy, con quay ngay cái tượng, xin Chúa quay mặt vào bốc thực kiện một cái thì Chúa quay cho con tắt chặt một cái quay lại tắt chặt rồi phải ra con xin lỗi Chúa. Đấy, không thế đâu, không thế đâu. Đã quỳ trước Chúa Giêsu đóng đinh nhớ để Chúa cầu nguyện cho kẻ mình. Cái ông kia là khiêm tốn, thú tội quỳ ngay rồi Chúa quay lại để con cho thằng này phát thư. Đó là thưa thầy, con xin lỗi, con xin lỗi. Người thầy khó đấy nhé, đấy không phải dễ. Nhưng mà nếu mà chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết sống như Chúa dạy là yêu thương hết mọi người, thì chúng ta tạo nên một cái môi trường sống vươn lên thật là tốt đẹp. Người ta kể chuyện rằng một nhà trẻ, cô giáo dạy trẻ bậc mầm non ở nhà trẻ, cô ấy nói: này chú con, hôm nay cô giáo sẽ cho chú con một bài học rất là thú vị, tất cả chú con vào phòng đấy đi. Thế là cô ấy: này chú con nhìn trên bàn, cô đã đặt sẵn hai cái cây hướng dương được ươm, mới mỗi một cây nó mới lên có hai lá thôi, hai cái bình hướng dương hai lá. Cô nói: chú con thấy chưa, hai bình này nó giống nhau phải không? Dạ thưa cô, giống à. Bây giờ chúng ta làm một cuộc thí nghiệm nhé. Một cái bình này á, hai cái bình này chúng ta đều đưa ra chỗ cửa sổ để có ánh nắng của cô ấy, thì nó mới sống được. Thế là ra, thế là cô giáo mới đặt hai cái bình hoa hướng dương đó ở hai cửa sổ phòng khách ấy, để cho mặt trời nó soi vào. Thì cô nói là muốn cho cái cây này nó sống ấy, thì chúng ta hàng ngày phải bón tưới cho nó. Thì cũng bón tưới cho hai cây nó cũng giống nhau, nhưng mà chỉ có một điều khác này. Cô giáo nói này: này chú con, riêng cái cây nó ở cửa sổ bên tay trái này này, ta không thể nhìn nó, ta không có nhìn nó, tưới rồi nó đi, nó cầu cùng nó này, nhắm mắt mà đến cái đó rồi tưới rồi đi, không có quan tâm gì nó, kệ nó, mặc nó. Còn cái cây ở cửa sổ bên phải này, sau khi chúng ta tưới rồi, chúng ta vây quanh, chúng ta hát chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng hoan dương thuộc về Chúa, chúc mừng hoan dương vươn lên hoan hô các chàng vỗ tay này. Đây thì cô cứ làm như vậy thôi. Một tuần lễ sau thì lạ, cái cây hương dương ở bên cửa sổ bên tay trái á, nó éo ó đó, còn cái cây hương dương ở bên hướng phải nó vươn lên cao đẹp quá trời. Bây giờ thầy thử ra cái cây mà được chúc mừng, được khen ngợi ấy, nó thích quá, nó phải nó mọc lên. Thì cây mà nó còn cần người ta cá tụng nó mọc lên. Thì cái này các cô giáo bảo trò bảo: thưa cô, mấy lần con liếc sang cái cây bên trái con thấy tội nghiệp lắm, nhưng mà cô bảo không được liếc, con cũng không dám liếc, sợ là mất linh, con không có liếc thật. Mà hôm nay thấy tội nghiệp nó ẻo ọt quá, nó muốn chết mất. Còn cây này thì cô và chú chào chú con ca hát chúc mừng nó xinh quá, nó tốt quá. Và đấy chứ, cây này nó nhờ các chú con thương nó đấy, tươi bón cho nó, chú vẫn ban cho nó, nhưng mà con thương nó, chúc này nó thì nó lên. Thì bây giờ ta tội nghiệp với cây ở bên tay trái phải không, bây giờ đưa nó sang cạnh bên cái cây ở bên tay phải, và chúng ta cũng lại chúc mừng cho cả hai cây luôn. Chúc mừng hai cây lớn lên đẹp lòng Chúa. Thế hai tuần sau cái cây bên trái nó vươn giống cây bên phải, nó tốt bằng cây bên phải. hiện tượng ra. Cái thí nghiệm nó có thực đấy chứ. Rõ ràng cả nơi tạo vật vô tri bất giác mà nó cần, còn cần cái tình thương, cái lời tốt đẹp, cái tâm tốt đẹp của con người. Đấy, cái cây mà không được quan tâm đến thì nó éo hòa. Ở đại chúng viện tôi thấy rất là rõ, trả giáo cũng thí nghiệm có hai cái chậu hồng để gần nhau, ngày nào cũng ra tưới hai cái chậu hồng đó. Nhưng mà một cái chậu hồng ông tưới rồi ông vạch lá, ông ấy ông vút ve ra rồi ông ấy coi ông bắt sâu được như nào cũng vút ve nó mới chớ, nó ra nhiều bông lắm. Còn cái cây kia nó có một vài bông, nó ít bông. Thế nên cây đó, cây có ấy mà nó cần, còn cần người ta thương mến vút ve âu yếm nó, huống chi con người, phải không? Cha mà không thương con thì chắc bây giờ cậu chắc đầu rồi, phải không? Đó, cho nên lớn lên trong tình ở đây bao nhiêu người thương con và chú thương con nhất, phải không? Nên giờ không muốn về nữa, phải không? Và hôm bắt đầu đến thì khóc ngoài em, ở đây mọi người thương nhau. Bà cha vẫn tự tin thế này, cháu thật chúng con ở đây chắc cũng kể công, nhưng mà chúng con vào đây làm nghề may đó. Chúng con hàng ngày đến đây được nghe lời Chúa, thỉnh thoảng nghe cha kể chuyện vui nữa. Nên hôm Tết vừa rồi bảo hết, chứ còn chưa chắc, nếu mà không có Chúa chưa chắc đã làm, chẳng tin như vậy. Con biết ơn Chúa, hãy sống với nhau có Chúa, biết cầu nguyện cho nhau, biết nghĩ đến nhau, biết lo cho nhau, tự nhiên tạo được cái môi trường đầy sức sống. Còn nếu mà chúng ta sống ở bên cạnh nhau, cứ kèn cựa nhau, cứ tính toán và ghen ghét nhau thì ôi thôi, cái nơi đó còn khốn nạn hơn hỏa ngục. Xin đừng để sự ấy xảy ra trong đời chúng ta là hỏa ngục, mà phải tạo nên trái đất này là thiên đàng. Một khi chúng ta hàng ngày gắn bó với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện Chúa ở bên mình và cầu nguyện cho tất cả mọi người, trong đó có cả những kẻ